RFI Việt ngữ xin kính chào bà Nguyễn Vân Anh, Giám đốc Trung tâm Saga. Cảm ơn bà đã nhận lời tham gia vào chương trình ngày hôm nay. Thưa bà, trước hết thì bà có ý kiến như thế nào về cái mức xử phạt bị xem là quá nhẹ đối với người đã cưỡng hôn cô gái trong thang máy tại Hà Nội vừa qua?
Sau cái vụ việc vừa rồi thì dư luận Việt Nam nói chung là không chấp nhận và cảm thấy là rất đáng chế giễu. Thì cái việc dư luận lên tiếng rất là nhiều đấy, nó cũng thể hiện là cái mặt bằng dân trí và cái ý thức về pháp luật, ý thức về quyền con người của mọi người bây giờ nó cũng khá là cao rồi. Không phải dễ dàng là làm cái gì mà người ta chấp nhận cái điều đó đâu. Chỉ có Saga mà GBVNet là cái mạng lưới ngăn ngừa và ứng phó với bạo lực giới, cũng như là các nhóm trẻ, các bạn, các cái tổ chức xã hội dân sự khác thì đều lên tiếng về cái câu chuyện này. Tôi hy vọng là cái việc lên tiếng này cũng sẽ làm thức tỉnh những người làm luật cũng như những người chịu trách nhiệm về vấn đề này tại Việt Nam. Vừa rồi thì Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng đã lên tiếng yêu cầu là phải xem xét lại những cái hình thức xử phạt. Đây nó cũng là một cái bước rất là tốt, một cái phản ứng khá là tích cực của nhà nước. Lâu nay thì dư luận của Việt Nam cũng nói rất nhiều đến một số bất cập của cái luật pháp đối với cái tình trạng xâm hại tình dục, quấy rối tình dục tại Việt Nam, bởi vì tại Việt Nam gần như chưa có cái khái niệm quấy rối tình dục trong các cái văn bản pháp luật. Có thể có đâu đó nhưng mà nó lại không được chỉ rõ ra là nó là bao gồm những hành động nào. Cho nên đấy cũng là một cái vấn đề mà các nhà làm luật cần phải xem xét lại. Cái việc mà luật pháp không nghiêm minh đối với những các cái hành vi xâm hại tình dục khiến cho kẻ có ý định xâm hại tình dục không cảm thấy là lo ngại trước việc là nếu mà mình có cái hành vi đó. Thứ hai là những kẻ vốn đã có cái hành vi xâm hại tình dục, tấn công tình dục, quấy rối tình dục thì cũng không cảm thấy là mình phải đối mặt với những các cái bản án nghiêm khắc mà mình phải sợ hãi. Đấy là những cái lý do về vấn đề tâm lý và chúng tôi cũng đã lên tiếng rất là nhiều về cái vấn đề này ạ.
Vâng, thưa bà Nguyễn Vân Anh, như vậy thì theo bà, luật ở Việt Nam hiện nay cần phải được sửa đổi như thế nào để tạo đủ cái sức răn đe đối với những hành vi tấn công tình dục, quấy rối tình dục?
Thì tôi không phải là chuyên gia về luật, thế nhưng mà tôi thì cũng nghiên cứu về vấn đề bạo lực tình dục. Thì tôi thấy là trong luật lao động thì có nói đến cái khái niệm là quấy rối tình dục. Người lao động có thể đơn phương thôi việc khi mà bị quấy rối tình dục. Tuy nhiên thì cái định nghĩa về quấy rối tình dục thì nó lại không có. Thế thì đấy là cái điều mà chúng ta cần phải thay đổi. Thứ hai nữa là vấn đề bạo lực tình dục nó cũng không có khái niệm. Ví dụ như là trong luật phòng chống bạo lực gia đình thì có nói đến cái việc là cưỡng ép tình dục trong hôn nhân cũng bị coi là bạo lực gia đình. Tuy nhiên hành vi thế nào thì được gọi là bạo lực tình dục ở trong hôn nhân thì cũng không có. Tất cả những cái đấy cần phải sửa đổi, cần phải làm cụ thể hóa nó hơn. Để có thể bên cạnh cái việc nâng cao cái hiểu biết của người dân để mọi người có ý thức để tự bảo vệ mình thì luật cũng cần phải rõ ràng hơn nữa ạ.
Thưa bà Nguyễn Vân Anh, khi theo dõi báo chí trong nước thì chúng tôi có cảm tưởng là trong thời gian gần đây các vụ xâm hại tình dục, các vụ hiếp dâm kể cả đối với trẻ vị thành niên không giảm đi mà có vẻ như là tăng thêm. Như vậy phải chăng là ở Việt Nam thì hiện nay người ta vẫn có tâm lý là họ có thể làm bất cứ chuyện gì đối với phụ nữ mà không sợ bị pháp luật trừng phạt nghiêm khắc à?
Tôi cũng không biết nhận xét của anh là đúng hay là không đúng. Bởi vì khi mà nhận thức của xã hội lên ý, thì người ta dám tố cáo những câu chuyện này nhiều hơn. Báo chí cũng vào cuộc để đưa tin nhiều hơn. Trước đây thì có thể có rất nhiều vụ nhưng mà nó đã bị kìm và xong im lặng. Thì bây giờ cái việc bộc lộ và ánh sáng nó cũng nhiều hơn trước rất là nhiều. Đấy cũng có thể là nó là một khía cạnh, nhưng mà cái việc mà nó vẫn cứ tiếp tục xảy ra nó khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy đau lòng và bất an. Ngay kể cả những nơi như là chung cư của thành phố cho đến những cái vùng nông thôn xa xôi hẻo lánh, không có một chỗ nào mà người ta cảm thấy là cái độ an toàn cao cả. Thì đấy là cái cảm giác cũng rất là tệ. Là chúng tôi nghĩ rằng là dù là còn một em vị thành niên, dù là còn một phụ nữ, một cô gái mà bị xâm hại, tấn công và quấy rối tình dục thì điều đấy cũng cần phải được thay đổi.
Thưa bà Nguyễn Văn Anh, thì như vậy là trong cái vấn đề này các mạng xã hội có cái vai trò như thế nào, có tác động như thế nào đối với cái suy nghĩ, đối với cái tâm lý của người Việt Nam hiện nay về cái vấn đề sách nhiễu tấn công tình dục đối với phụ nữ ạ?
Vâng, tôi nghĩ là mạng xã hội nó cũng chỉ là phản ánh cái thực tế của xã hội. Tức là bây giờ nó có rất nhiều cái cách để cho người ta có kiến thức nhiều hơn, người ta ý thức về quyền của người ta nhiều hơn. Người ta không cảm thấy phải bị xấu hổ khi mà nói về cái vấn đề bị xâm hại tình dục nhiều như trước đây nữa. Trước đây người ta nói đến tình dục cái là người ta đã cảm thấy là người ta phải rụt lại rồi. Hoặc là cái quan niệm về trinh tiết đối với một người con gái trước đây nó rất là khác. Nếu mà mất trinh thì rất là khó lấy chồng hoặc là bị xã hội đánh giá giống như một cái gì đấy rất là tồi tệ. Thì bây giờ người ta không còn có cái quan niệm đó nữa. Thì đấy cũng là một cái lý do khiến cho người ta bộc lộ nhiều hơn. Nhưng mà đúng là nhờ mạng xã hội thì những cái quan điểm đấy nó được bộc lộ công khai và nó được ủng hộ. Nó khiến cho người ta không cảm thấy cô đơn khi mà người ta tố cáo.
Vâng, câu hỏi cuối cùng chúng tôi muốn biết là hiện nay thì trung tâm Saga của bà đã có những hoạt động gì để mà hỗ trợ cho các nạn nhân của những vụ tấn công tình dục, những vụ sách nhiễu tình dục và cũng như là nạn nhân của bạo lực gia đình?
Thông thường thì công việc của chúng tôi ở đây thì tiếp nhận rất nhiều nạn nhân của việc tấn công tình dục bởi chính những người thân trong gia đình, nạn nhân bị tấn công tình dục bởi những người khác và nạn nhân bị quấy rối tình dục, đặc biệt là cái xâm hại tình dục trẻ em. Chúng tôi cũng hỗ trợ cho những các cái vụ kiện có liên quan. Và việc của chúng tôi thì chúng tôi làm những việc như sau. Thứ nhất là tư vấn, thứ hai là chuyển tuyến khi cần thiết đến bệnh viện, đến công an và đến nhà tập lánh. Thứ ba nữa là chúng tôi giúp cho họ tăng cường sự tự tin để họ đối mặt với vấn đề và thay đổi cái cuộc sống của mình, để có thể là sống tiếp tục một cách mạnh mẽ và thậm chí là có thể hỗ trợ được những người khác trong cùng hoàn cảnh, có thể chia sẻ để cho những người có cái nguy cơ mà bị xâm hại tình dục thì mọi người có thể biết cách phòng tránh nó. Đấy là những việc mà chúng tôi đã làm. Chúng tôi cũng liên kết họ với truyền thông, báo chí. Chúng tôi cũng có các cái câu lạc bộ dành cho những phụ nữ đó. Chúng tôi làm phim tài liệu về họ và chúng tôi cũng cùng với họ, cùng với các nghệ sĩ nữa để tạo ra những cuộc triển lãm để lay động cái dư luận xã hội về cái vấn đề này. Vì đó phải được xác nhận nó là một vấn đề tại Việt Nam, chứ không nên lẩn tránh nó, không nên là coi nhẹ nó.
RFI Việt ngữ rất cảm ơn bà Nguyễn Vân Anh, Giám đốc Trung tâm Saga.